Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp,
bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta ở nơi đây phát nguyện để liễu thoát sanh tử, ra khỏi bờ mé sanh tử, cho nên nương vào pháp môn này, y tựa vào phương tiện này, nhờ vào nguyện lực của Đức Phật từ bi mà nhiếp thọ chúng ta đi về cõi Phật. Đó là một đại nguyện to lớn. Đó là một cái hạnh tối thắng hơn tất cả các cả hạnh, để mà chúng ta có thể tự độ ra khỏi bờ mé sanh tử, và để mà nương theo cái phương tiện này làm ảnh hưởng hóa độ chúng sanh. Ở nơi đây, vì vấn đề giải quyết sanh tử mà chúng ta phát tâm, chứ không phải vui chơi, vui đùa, mà là một sự thiết thực nhất, một cái hạnh nguyện cao cả nhất. Sanh tử luân hồi không ai biết được nó, mà cũng không mấy người mạnh dạn giải quyết nó. Nghe nói thì sợ, thấy người ta ở trong đó khi tử thì mình thấy sợ hãi từ nhỏ cho đến lớn, nhưng mà mạnh dạn giải quyết nó thì không có một ai, quý vị, hay là rất là ít. Cho nên người nào vì đại nguyện mà để giải quyết sanh tử, thật là một việc làm tối thắng từ trong vô lượng kiếp rồi. Bây giờ chúng ta mới quả quyết thấy được pháp môn có thể thành tựu trong một đời này để mà giải quyết nó. Không phải có mấy người có thể làm được việc này đâu. Ngay cả chúng ta trong vô lượng kiếp rồi, chúng ta không biết chúng ta đã trải qua bao nhiêu thân, trải qua bao nhiêu mạng, mà vẫn ở nơi đây, vẫn không thấy được đường đi, vẫn chưa biết được lối về. Nên ở đây chúng ta nhất định ở trong một đời này làm thế nào y theo phương tiện của Phật, nhất là ở trong pháp môn này, để cho chúng ta có thể có khả năng làm được việc đó. Nếu ngoài cái pháp môn này, ngoài cái phương tiện này, thật sự muốn giải quyết vấn đề sanh tử không có dễ một chút nào. Hay nói một cách khác đó, trong đời này theo phương pháp khác, theo pháp môn khác, thì chúng ta phải chứng được ít nhất là Tu Đà Hoàng. Ít nhất là Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng vẫn chưa giải quyết vấn đề sanh tử, nhưng mà bảo đảm sẽ ra khỏi sanh tử, sẽ ra khỏi, chứ đời này chưa chứng được, quý vị. Còn muốn giải quyết được vấn đề sanh tử đó thì phải được đắc hàng A-la-hán. Mà chúng ta thấy thật sự đời này những vị cao tăng cũng chưa chắc đắc được A-la-hán là. Vậy mà nương theo pháp môn này, chúng ta cũng có thể đới nghiệp vãng sanh. Bởi vì cho nên chúng ta phải hiểu được cái pháp môn này, cái phương tiện này, cùng hiểu được 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó tự tin của chúng ta, tính tâm của chúng ta mới vững chắc vững mạnh, và ở nơi đây kiên quyết mà giải quyết vấn đề một cách rốt ráo. Trên đây 48 lời đại nguyện của Phật, những người tu pháp môn tịnh độ không thể nào mà không biết. Vì chúng ta hiểu được Phật thương chúng ta, đoái hoài chúng ta, nhớ nghĩ với chúng ta, và dùng phương tiện để cứu vớt chúng ta, thấy được những điều đó rõ ràng, thì chúng ta hoan hỷ vui vẻ hướng về phương tiện đó, nhằm có thể đạt được cái ích lợi mà Phật đã ban cho chúng ta. Kẹt một cái á, nhiều người không biết cái gì, nhiều người vẫn không tin là. Bởi vậy cho nên á, tự mình giải quyết mà không biết rằng Phật đã an bài. Tàu á, nó chuẩn bị để đưa chúng ta vượt biên, vượt biển, mà chúng ta không chịu ra đến tàu đó, thì nên ở trong đó lỡ cái chuyến tàu. Đại dương á, thì quảng đại bao la, rộng rãi vô cùng, mà mình muốn lội, mình lấy ghe mình đi, bao giờ cho tới không? Cho nên nó phải ra đến tàu lớn, rồi tàu lớn nó mới có đưa mình đi, chứ không có tự mình giải quyết khó mà được cả. Mà ở đây cái gì, chúng ta biết á, càng tu thì là càng thoải mái, càng hoan hỷ, cuộc sống càng dễ dãi, càng tốt đẹp, càng phúc báo lạc, chứ không phải càng tu càng khổ, càng tu á càng khó, càng tu á cái vận mạng cuộc sống chúng ta càng đi xuống, không phải là. Cho nên ở đây á, cần nhất là cái bước đầu đó phải vượt thắng qua đó, và chúng ta mở ra. Lúc xưa không biết, không hiểu, cho nên chạy đông chạy tây để mà kiếm ăn, kiếm sống. Bây giờ hiểu biết rồi thì tự tâm chúng ta định lại và làm trong đó nhân duyên quả báo phúc lợi nó ra, khỏe hơn nhiều cái vị à, tốt hơn nhiều là. Chúng ta thấy lúc xưa đó, ở đây trong đời này, người Đài Loan cái vị thấy không? Họ biết nhân quả cho nên chịu cúng dường, tự nhiên phúc báo tới là. Họ không làm gì phúc báo cũng tới nữa cái vị. Còn chúng ta làm đầu tắt mặt tối, vậy mà trong đó khổ cực như vậy mà thu nhập không bằng ai. Cho nên những người biết đạo lý, biết nhân quả sẽ thấu được cái điều này. Và tự nhiên cuộc đời này mình sẽ dễ dãi. Cuộc đời này đầy đủ tất cả, cần nhất là chúng ta tin Phật. Tin Phật thì cải biến tất cả. Cho nên nó khó, chúng sanh nó không hiểu đạo lý, chạy đông chạy tây, khó khăn, khổ cực, mà ở là trong đó, lại trong đó, hay là trong đó cuộc sống nó không được tự tại. Còn ở đây chúng ta đi vào con đường, trong tương lai thì rực rỡ huy hoàng, trong á hiện tại tại thì cuộc sống an nhàn tự tại. Mày hay không quý vị? Hay là. Bởi vì cần nhất là hiểu được đạo lý, hiểu được nhân quả, hiểu được giáo lý thì chúng ta giải quyết được tất cả. Đây á, chúng ta nương theo 48 lời đại nguyện của Đức Phật để mà chúng ta có thể một đời này giải quyết mà về được cảnh Tây Phương Cực Lạc quý vị. Đó là cõi Phật là. Tại sao không về cõi Phật quý vị mà lại ở Ta Bà? Mình nó rõ ràng là sợ Ta Bà, ngói ai đó coi có ham không. Thiệt sự bây giờ không ham chút nào, vậy mà cứ ở đó quý vị à. Vẫn ở trong đó bệnh hoạn, ốm đau, cuộc sống bị áp lực của kinh tế, của xã hội, thấy không có ham chút nào, vậy mà cứ ở, cứ ở. Biểu đi về không chịu đi. Mà ai mà nói tu đó vãng sanh thì lại là cho là xui. Nghe mà nói tiếng danh từ vãng sanh đó là không dám tu. Đưa cái tình trạng cái vị thấy, thà ở đây chịu chết chứ không dám đi ra là. Con người của chúng ta nó mâu thuẫn như vậy là. Mâu thuẫn tại sao quý vị? Vì không hiểu đạo lý, cho nên nó thấy nó khổ rồi nhất định đi ra, thấy rồi tin tưởng và phát nguyện. Một đời này giải quyết, Phật cho chúng ta phương tiện. Người nào mới sanh ra đều đã lãnh án tử hình rồi quý vị, không muộn, sớm thì muộn cũng phải đi vào con đường đó, mà lại không chịu ra là, mà hãy mà nói tu á, vãng sanh trong đó thì nói xui, lại không dám đi. Vãng sanh là gì quý vị? Là không còn sanh tử nữa. Vãng là trong đó, như là vãng hát vậy đó, vãng tuồng quý vị thấy không nào? Vãng sanh, không còn sanh thì làm gì có tử nữa. Còn bây giờ chúng ta ở trong sanh tử mà không dám ra, không chịu ra là, bởi vì ai dám phát nguyện ở nơi đây giải quyết vấn đề sanh tử, Phật cho chúng ta phương tiện, Phật cho chúng ta trong đó năng lực, công đức bất khả tư nghị để mình làm. Ở đây chúng ta so sánh cái việc trong 48 lời đại nguyện, có những điều chúng ta phải cần biết để coi việc làm của mình nó có tương ưng không. Nếu mà không tương ưng đó thì chúng ta chỉ đạt được cái phúc báo nhân thiên mà thôi, hay đạt được cái công đức nhỏ mà thôi, mà không được cái đại nguyện của Phật, cái công đức bất khả tư nghị đâu. Như ở trong đó, nguyện của Phật là nguyện số 18 đó quý vị. Nguyện số 18 là 10 niệm có thể vãng sanh, có thể được về cõi Phật, có thể thoát khỏi luân hồi. Rồi ở trong đó chúng ta lại thấy á, nguyện á, số 25 là thiên nhân lễ kính, không được vãng sanh quý vị. Làm á, nghe được danh hiệu của Phật, hoan hỷ, tín nhạo, lễ bái, quy mạng, dùng tâm thanh tịnh để tu Bồ Tát hạnh, thì sao? Thì người đó được chư thiên thế nhân đều cung kính, kính lễ. Quý vị thấy không nè? Nghĩa là họ nghe được danh hiệu, hoan hỷ, tin, hoan hỷ, vui vẻ, tín nhận, rồi lại dùng tâm thanh tịnh để tu Bồ Tát hạnh, chứ không phải dùng tâm thanh tịnh tu thiện nghiệp. Quý vị thấy không? Tu Bồ Tát hạnh lần à, chứ không phải tu thiện nghiệp đâu quý vị. Như vậy là sao? Được, chỉ được chư thiên lễ kính mà thôi. Trong cái nguyện á, Phật không có cái đó quý vị. Rồi ở trong đó có nguyện á, số 18 thì sao quý vị? Thì có chúng sanh nào ở thập phương thế giới nghe được danh hiệu, nghe được á, danh hiệu của Đức Phật, thì sao? Chí tâm tín nhạo. Cũng vậy quý vị, bên kia cũng là hoan hỷ tín nhạo, bên này chí tâm tín nhạo, rồi sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm đều được vãng sanh. Hai bên đó quý vị thấy à, nó cũng tương đồng à. Mà cái bên á, cái thứ nhất nguyện số 25 được người trời người lễ kính, lại có thể coi khó hơn nè quý vị. Họ dùng tâm thanh tịnh để tu Bồ Tát hạnh. Còn đây á, chỉ là chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh về nước kia, ngay cả 10 niệm cũng được vãng sanh. Thì bây giờ chúng ta coi hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là được á, trời người lễ kính. Trường hợp thứ hai là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thì cái nào lợi ích hơn cái nào quý vị? Chúng ta xem. Trời người lễ kính, nó không nói chúng ta ở cảnh giới nào, mà chúng ta có thể nghĩ trời người lễ kính là lên được cõi thiên, trở trong loài người cao quý, nhân thiên phúc báo mà thôi. Bởi vì mà nhân thiên phúc báo trong đó vẫn chưa khỏi ra khỏi luân hồi. Ở trong đó có thể lên bậc hiền, hiền trong phàm phu, hiền thánh trong phàm phu, chứ ở trong đó vào cái bậc A-la-hán á, vào cái bậc Bồ-Tát chưa được quý vị. Vì Bồ-Tát, A-la-hán vẫn được trời người lễ kính à. Bồ-Tát nào mà không được trời người lễ kính? Nếu mà biết được Bồ-Tát thì ở trong đó trời người lập tức lễ kính à. Chỉ khi nào mà không biết thôi, người ta phỉ báng thôi. Chứ mà biết á, trời người ở trong đó, ở trong đó là hàng Bồ Tát, thì ai cũng lễ kính à. Còn hàng á, hàng Bồ Tát thì sao quý vị? Hạng mà chúng sanh được vãng sanh thì sao? Chúng ta thấy á, người vãng sanh ở trong đó, trong á, trong cái phẩm số 18 siêu thế hy hữu, nói cho chúng ta những chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, những người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, những người đó nếu so sánh thì chúng ta thấy so sánh như thế nào. Có ngài so sánh á, thí như một á, ở tại thế gian, người bần cùng, người ăn mày mà đứng gần một đế vương, một ông vua, thì ai sang trọng, ai cao quý? Thì rõ ràng người đế vương đó nó sang trọng cao quý hơn là người ăn mày. Và vị đế vương đó, ông vua đó mà đứng gần á, chuyển luân thánh vương, tứ thiên vương, cõi trời đó, những chúng sanh trong cõi trời tứ thiên vương đó, thì ông vua ở thế gian này giống như một người ăn mày đứng kế một ông vua. Mà nếu mà tứ thiên vương đứng gần á, Đao Lợi thiên vương, thì hàng trời tứ thiên vương đó không bằng á, cõi trời Đao Lợi. Cõi trời Đao Lợi cao quý cực kỳ á, uy nghi, trong đó hàng tứ thiên vương không bằng là ở từ cõi trời á, dân của cõi trời Đao Lợi mà đứng gần á, lục dục thiên chủ là cõi trời thứ sáu trong dục giới, thì ở trong đó cõi trời Đao Lợi không bằng một phần của vạn ức ngàn lần vạn lần, không bằng một phần của những người cõi trời Đao Lợi. Mà ở trong đó người trời ở cõi trời lục dục mà đứng gần người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, dù hạ phẩm, thì ở trong đây chúng ta thấy gọi là vạn ức lần không bằng một phần của người vãng sanh. Vạn ức lần à. Cho nên người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc trong đó, nếu mà trong đó so sánh, họ vượt bực hơn tất cả cõi trời là vạn lần ức lần không bằng cái gì. Từ hình tướng, thể chất, cho đến trí tuệ, cho đến năng lực thần thông, người trời không bằng một gấp, một cái phần nó vạn lần ức lần như vậy người vãng sanh đó quý vị. Thì bây giờ chúng ta thấy hai cái nguyện này nó như vậy là nếu mà chúng ta không chuyên mà làm ở trong nó tạp hành thì mình rớt vào cõi thiên rất nhiều quý vị ạ. Tưởng đâu là hay, tưởng đâu á là tối thắng, không ngờ không bằng một người chuyên niệm Phật. Cho nên ở đây á, một người chuyên niệm Phật ở trong đó, họ đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ nguyện á sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ nguyện một đời này giải quyết vấn đề. Phải vậy, cho nên tôi thấy, tôi nghĩ đi nghĩ lại, nó mong rằng á, sao quý vị, mình có duyên để tu nhiều hơn, có duyên á để hạ thủ công phu nhiều hơn, là quảng kết thiện duyên, không có muốn á, quảng đại á, rộng rãi số lượng Phật tử nhiều mà chúng ta cần tinh chuyên, cần trong đó nỗ lực ở trong đó để mà tu hành. Vì mất đi á, mất đi cái lợi này, chúng ta thấy nếu mà không vãng sanh được thì so với chuyển luân thánh vương là người á, thuyết pháp quý vị, thuyết pháp vì sao là chuyển á, chuyển pháp vương mà, chuyển luân pháp vương mà, chuyển cái bánh xe pháp đó quý vị, là cõi trời tứ thiên vương. Mà ở trong kinh nói như thế nào, cõi trời tứ thiên vương không bằng cõi trời đao lợi, cõi trời đao lợi không bằng cõi trời, các cõi trời ở trên, mà cao hơn hết ở trong cõi trời dục giới là lục dục thiên chủ. Lục dục thiên chủ trong đó là cõi tha hóa tự tại, nghĩa là tha là người ta, hóa tự tại, người ta không cần làm, không cần chế biến, không cần nhà máy, muốn cái gì á biến hóa nó ra là hóa tự tại thiên. Mà cõi trời thứ sáu họ không cần hóa nữa, muốn cái gì nói cõi trời thứ năm là hóa tự tại á, tôi muốn cái này, thì bên kia sẽ dùng á, thần thông để biến hóa ra cho nó tốt rồi dâng lên cúng cho cõi trời thứ sáu. Thứ sáu là tha hóa tự tại, cõi trời thứ năm là hóa tự tại. Quý vị thấy như chẳng hạn như tôi muốn ăn cái gì, thấy không, thì nói thì tôi không có cần đi chợ, không cần nấu, không cần nướng, không cần dọn, muốn ăn cái gì cái rồi Phật tử nó đi mua, đi kiếm, đi tìm, mà đem sao, đem đồ tốt lên cái gì, thì cõi trời lục dục đó họ có phúc báo hơn cõi trời thứ năm, cho nên họ không có cần làm, không cần nghĩ, không suy, biểu muốn cái đó bên kia ở dưới sẽ dâng lên cùng. Thì ở đây quý vị thấy, dù cho được cái năng lực như vậy, cái năng lực thuyết pháp để mà có thể làm chuyển luân pháp vương, cũng không bằng một gốc của người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vạn lần ức lần không bằng một lớp, từ tướng mạo, từ thần thông, từ năng lực. Nói vậy cho nên mình đó, người nào có duyên quý vị hãy để trong đó. Duyên của chúng ta ở đâu thì làm cho đừng có phan duyên. Nên nó vãng sanh à. Còn chúng ta phan duyên á, dù quý vị tối thắng đi nữa, quảng đại cả một vùng này á, hoằng hóa chúng sanh Phật tử đều quy tụ về, không bằng một người chuyên niệm Phật vãng sanh. Bảo đảm quý vị đó. Nên nó khi cái duyên của chúng ta như thế nào thì hãy ngay nơi đó hạ thủ công phu. Khi mà nó chưa đủ duyên thì chúng ta tự tại nỗ lực mà hạ thủ công phu. Khi mà cái duyên nó tới đó thì chúng ta phải để công phu xuống để mà hoàn hóa, để mà giúp đỡ. Thì đó tự hành hóa thang. Mà khi đó là chúng ta hoằng hóa, chúng ta kết duyên, chúng ta làm Phật sự cũng là tự tu luôn. Mà lúc mà chưa đủ thì phải bỏ duyên để mà tu. Cái điều này phải hiểu. Còn nếu mà chúng ta đi ngược lại, lúc có duyên thì không chịu làm, không chịu nỗ lực, không chịu mở, không chịu kết duyên, Mà là chuyên tu thôi, thì kẹt. Kẹp vào cái tâm gì cái việc, cái tâm ích kỷ, cái tâm tự lợi, cái tâm chỉ nghĩ về mình, cho nên cái tâm đó không cảm ứng được Đức Phật A Di Đà, không tương ưng với cái tâm của Đức Phật A Di Đà. Còn nếu mà chưa có duyên mà chúng ta lại đi nỗ lực, thấy không, lại đi năng nổ làm cái chuyện Phật sự, mở rộng đạo tràng, kết duyên với Phật tử, đó là cái tâm của phàm phu, muốn á phô trương thanh thế, muốn phô trương á cái ảnh hưởng của mình, thì đó cũng không tương ưng với tâm Phật. Như vậy thấy không nè? Cho nên Hòa thượng Tịnh Không nói á, tùy duyên tự tại là nhìn thấu buông xả, tự tại tùy duyên niệm Phật. Còn chúng ta đi ngược lại cái dòng đó là kìa. Bởi vậy duyên nó như thế nào, hoan hỷ làm cái gì. Phật Bồ Tát để Phật Bồ Tát an bài. Bây giờ chẳng hạn tôi muốn trụ lại để mà tu cũng không được, cái phải từ từ giải quyết. Nếu mà tôi trụ lại một chỗ mà chuyên tu á, kẹt. Chúng sanh nó đang nương nhờ chúng ta lại đóng cửa ở nhà thì kẹt. Là tâm á, tu như vậy á, tâm sẽ không an, vì á, luôn luôn nghĩ á, chúng sanh đang khổ đang cần. Có nhiều người nghe một pháp, quý vị, nghe một bài pháp giác ngộ, họ từ trước đến giờ chưa nghe và người ta giác ngộ phát tâm tu hành, đúng không? Cho nên nó trong đó chúng ta mà bỏ đi cái việc thật, thật sự có rất nhiều người cảm ứng là bởi vậy. Nhưng mà chúng ta bỏ ra mà tự tư ích kỷ mà tu đó thì là không tương hợp với Phật, mà cái duyên nó chưa có, cái duyên chưa có mà mình phan duyên, mình nó gọi Phật tử, mình nó kiếm cách kiếm phương tiện rồi hút thối á, nha, thôi thúc Phật tử hãy cố gắng mở đạo tràng, hãy cố gắng làm Phật sự, hãy cố gắng mở Phật thất, thì cái đó là phan duyên. Mình vẫn còn tranh đua với đời, muốn tạo một cái ảnh hưởng, muốn tạo cái đấy. Vì sao? Duyên chúng sanh chưa thành tựu, chúng ta có làm đi nữa thì cũng là gì? Cái kết quả nếu mà tốt, nó chỉ đạt được chút đỉnh thôi. Cho nên ở đây luôn luôn tự tại, chúng ta đã thấy được phương tiện này, so sánh thấy được cái lợi ích của pháp môn tịnh độ, cái quả báo nó, thì ở nơi đó luôn luôn tự tại. Đừng có bao giờ mong cầu đứng núi này mà trong núi kia, quý vị. Lúc bận rộn thì muốn chuyên tu, muốn bớt chuyên tu. Lúc mà thấy thanh tịnh trong đó thưa thớt, lại là nghĩ mong cầu muốn mở rộng, tâm chúng ta vẫn chạy. Nên ở đây quý vị phải ở nơi đây phải giác ngộ cái điều này. Mình ở trong đó duyên của chúng sanh nó chưa tới, đừng có cưỡng cầu. Ở đó, ở đây quý vị, tôi thấy nhiều khi người ta rủ tôi về Việt Nam, rủ từ Việt Nam cho nó để khoan ra, để coi, để cho nó chín một chút, quý vị, để nó chín cây một chút, lúc đó mình về nó đỡ. Còn giờ mình lấy nó xuống mình vú đó ha, ăn chát lắm, ăn không ngon cái chỗ nào. Duyên đến đâu mình làm đến đó thì nó hoan hỷ vui vẻ. Cho nên tôi cứ nuôi nó ở Việt Nam, cứ nuôi cho nó, ai mà cần gì giúp đỡ thì mình giúp đỡ, đợi khi nào đủ duyên Phật Bồ Tát an bày rồi đó chúng ta về đó, cái việc nở rộ lên rồi á, nương theo đó mà làm tổ thắng. Bởi vậy cho nên mình hãy chuẩn bị sao, cái việc duyên chưa tới tự tu đi, có năng lực đi. Khi mà có năng lực, có đủ duyên rồi đó, chúng ta tới về một cái, đợi cái đó. Còn nếu mà không đi về, chưa có vững gì hết, rớt hết à. Nếu nhiều người rủ tôi về, tôi bảo cứ tu đi rồi tính. Người nhiều người mong là chúng ta đem cái pháp môn này, đem cái phương tiện này về giới thiệu cho Việt Nam. Bây giờ có các nơi về Việt Nam để mà hoàn truyền, để mà dạy cái pháp môn này, thì chúng ta cứ để cho họ đi trước mở đường, mình đi sau, quý vị. Không lo gì, mình cần nhất là cái công phu có hay không. Cái pháp môn này dễ thì cũng là dễ, mà khó thì cũng là khó. Cái vấn đề là chúng ta có hiểu thấu hay không. Cho nên ở đây mình hãy tự tại, mà hay hơn nhất là nó nương theo giáo pháp của Như Lai, nương theo ngũ kinh tịnh độ, nương theo thơ nhắc nhở người niệm Phật, để coi cái hạ thủ công phu của mình như thế nào. Ở vậy cho nên người nào có duyên như thế nào, ráng cái việc một đời này giải quyết cho nó xong đi. Những người lớn tuổi rồi thì buông xuống niệm Phật quý giá vô cùng. Trong đó chúng ta nếu mà niệm Phật được đó, thì sao, cái việc là đã được Đức Phật gia trì rồi. quý vị mới niệm Phật được. Đây là sự thật như vậy. Còn nếu chúng ta bận việc này việc nọ, sức khỏe không đủ, chướng ngại gia đình, thì đó là vì nghiệp chướng nặng nề, cho nên niệm Phật không được. Còn người nào niệm Phật được là người đó đã được Phật gia trì, nghiệp chướng nó đã tiêu, nó đã giảm bớt, cho nên nó năng lực của Phật mới thấm vào, mới chuyển tâm của chúng ta để niệm Phật. Đây á, rõ ràng như vậy quý vị, chứ không có dễ dàng một người nào niệm Phật đâu. Ngay cả những người tôn đức, những vị xuất gia cũng không dám niệm Phật. Bảo đảm quý vị, họ không dám niệm Phật, vì họ chưa thấu được đạo lý, chưa hiểu được cái phương tiện này, và vẫn nương theo phương tiện của pháp của Phật thấp bé ở dưới. Vì những cái phương tiện đó nó rõ ràng hơn quý vị, kết quả nó tới liền. Còn ở đây á, thì cái kết quả đó nó không có rõ ràng hiển hiện, mà là phải đợi vãng sanh thì nó mới kết quả, phải cần một thời gian. Còn ở những pháp môn khác á, chúng ta định cái tâm lại, thấy hoan hỷ vui vẻ là kết quả nó cho đâu. Cho nên ở đây khó mà tin tưởng. Bởi vậy người nào á mà có vấn đề, mà có trong đó sức khỏe chướng ngại mà có thể niệm Phật được, thì ở trong đó từ từ sẽ khắc phục được nghiệp chướng phiền não, và nơi đó sẽ nhận được trực tiếp cái năng lực gia trì của Phật. Cái điều này á, chúng ta tin và có nhiều rất nhiều cảm ứng. Cần á, là chúng ta có chịu lấy nó vô không quý vị. Lấy cái năng lực đó vào không là do chính chúng ta. Tâm của chúng ta, tâm của chúng ta ở đây có chịu đem cái nhân đó để vào tâm để nó thành cái quả hay không? Hay là chúng ta vẫn theo cái phương tiện của chính chúng ta? Hay là chúng ta vẫn đi theo những cái phương pháp khác? Tùy cái đó, tùy cái thiện căn của chúng ta. Là nước thì nó tưới xuống, nhưng rễ nó chịu hút lên không? Chứ nước tưới xuống, mưa tuôn xuống mà cái rễ có chút xíu, hay cái rễ nó đang yếu, hút lên không được. Phải cần nó tỉnh rồi trong đó mới hút lên. Thì một câu niệm Phật ở trong đó có thể đoạn trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trong tội. Một câu niệm Phật công đức bất khả tư nghị, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Một câu A Di Đà Phật. Là bây giờ chúng ta làm thế nào để đạt được cái công phu này quý vị? Đạt được cái sự lợi ích tối thắng này, tin hay không là, cũng là cái năng lực tin hay không là. Bởi vậy cho nên một người tin tưởng trong đời không phải dễ quý vị. Không dễ chúng ta. Cần là cần chất lượng, còn số lượng chúng ta không cần. Vì sao? Khó tình quá là. Khó tình quý vị. Mình muốn chuyển được cái đó, chúng ta tin tưởng và nguyện trong đó tha thiết, tâm luôn luôn niệm Phật, dù hoàn cảnh như thế nào đừng có sợ. Ở đây một câu A Di Đà Phật đó quý vị, chư Phật tán thán. Một câu A Di Đà Phật là diệu thanh, là âm thanh vi diệu, thù thắng trang nghiêm, vô lượng công đức. Cho nên nếu mà nhận được cái đó thì công đức nó tăng lên, phúc báo nó tăng lên, và nó đoạn trừ tất cả nghiệp chướng khổ hại. Quý vị thấy không? Ở trong chú giải của chú giải kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta, niệm Phật, một người niệm Phật ở trong đó là đầy đủ. Đầy đủ gì quý vị? Đầy đủ đoạn đức, đầy đủ trí đức, đầy đủ ân đức. Đoạn đức, trí đức và ân đức là cái gì? Đoạn là đoạn trừ, cái đức tánh đoạn trừ. Đoạn trừ cái gì nè? Đoạn trừ phiền não, đoạn trừ nghiệp chướng, đoạn trừ khổ hải, đoạn trừ những cái ố trược, đoạn trừ sanh tử, đoạn trừ tất cả khổ hại. Đó là đoạn đức. Chúng ta muốn đoạn trừ cái này không quý vị? Muốn xa lìa những cái này không? Đó là cái đoạn đức nào. Còn bây giờ chúng ta nhìn lại con người của mình đầy đủ hết. Nào là phiền não, nào là nghiệp chướng, nào là bệnh hoạn, nào là yếu đuối, nào là ở trong đó nó tên con đó bực dọc khổ hải, nó luôn luôn tham chấp, nó luôn luôn nó bao phủ mình. Bây giờ làm thế nào để nó ra? Lấy cái đoạn đức. Cũng giống như ở trong phòng tắm đó cái việc, đúng không nào? Phòng tắm đó, lâu quá mà không rửa đó thì bận cáo, ở trong đó nó đóng vô mấy cái thành, mấy cái kẻ đóng dơ hết trong đó là. Mà mình dội á, sơ sơ nó cũng không ra nữa, không? Mà nó phải cần thuốc tẩy, nó cần phải chà rửa, nó mới bóng trở lại. Thì ở nơi đây á, muốn ở trong đó lấy bàn chải chà nó không muốn ra, cần phải có nước rửa, nước ra ren, nước tẩy. Thì tế lên một hồi, sau khi đó để nó thấm rồi, lấy chải chà một chút, lấy nước rửa một chút, nó bóng trở lại. Đây á, câu A Di Đà Phật có năng lực đoạn trừ như vậy quý vị. Mà nếu chúng ta không áp dụng nó cứ bám hoài, mà càng ngày nó càng bám, càng ngày nó càng dơ. Tâm của chúng ta cũng như vậy. Là lấy cái phương pháp thiền thường nó không ảnh hưởng đâu. Thì vì cái năng lực của này nó, cái tẩy trừ nó quá mạnh, bất khả tư nghị công đức. Cái năng lực tẩy trừ của nó nặng như vậy, nghiệp chướng chúng ta dù lâu đời, dù cứng cỏi, dù đầy dẫy, nhưng mà cái năng lực tẩy trừ kia nó cũng mạnh lắm vô cùng. Bởi vậy cho nên có chịu hay không, là có chịu làm không quý vị? Chúng ta không tin à. Không tin cho nên tin gì quý vị? Tin thế gian, tin phương pháp của thế gian, tin những cái thủ thuật của thế gian, tin những hạng như chúng ta bệnh như vậy, tin vào thuốc của thế gian, mà không tin lời Phật. Mình thường thấy tin bác sĩ thế gian nhiều hơn, mà Đức Phật A Di Đà là đại y vương không chịu tin. Thật sự là tin cái gì, bác sĩ nói gì cũng tin trong đó, nó cho thuốc gì cũng uống trong đó. Tôi sợ lắm à, thuốc gì không biết mà nó cứ cho là cứ uống, mà nó không biết nguyên nhân bệnh cái gì, cứ thấy đau cái chỗ nào cho thuốc đó. Bởi vì trên đời nó có người ở trong đó bệnh ở này á, đi bác sĩ của mình nó đi, rồi qua bác sĩ mới nó thấy mình đau cái gì cái nó cho thuốc đó, mà ông bác sĩ cũ biểu thôi khoan uống, hai bác sĩ nói hiểu khoan uống, ông kia cho ông này nó không uống. Quý vị thấy không, ngay cái bác sĩ cũng mâu thuẫn, rồi chúng ta sao đem cái thân mình để thử cái đó. Nên tôi là thật sự tôi sợ các bác sĩ, mà tâm của họ chỉ nghĩ đến tiền, nghĩ đến lợi nhuận, nghĩ đến làm ăn, nghĩ đến ở trong đó phát tài, chứ không nghĩ đến cái bệnh của mình, mà cứ cho thuốc nhiều ở trong đó nuôi bệnh, nuôi cho nó, rồi nó cứ tới mình hoài. Cái chuyện đó cái gì, đem cái thân của mình đến đó chịu khổ hại để làm lợi ích cho người ta. Cho nên những cái điều này phải rõ ràng. Mà quý vị có thể hỏi bác sĩ cái thuốc này để làm gì, cái thuốc này gì nó, mình tới đi khám mà cái việc đi khám là mình mất tiền, mà đi khám một lần ở trong đó cả gần cả trăm bạc ấy. Cho nên mình phải theo sự cố vấn của bác sĩ hỏi cái thuốc này làm cái gì, nó chữa được cái gì, nó làm cái gì, cái năng lực của nó gì. Vì bác sĩ kê toa là biết cái năng lực của nó, cái hiệu hữu hiệu của nó chữa cái gì trong đó. Và ở trong đó nghe rồi mình phải suy nghĩ rồi bác sĩ cho tôi cái thuốc này để làm cái gì. Không ai hiểu bệnh mình hơn là chính mình. Cái gì mình kê nó biểu đau chỗ này đau chỗ kia, nó đau chỗ nào thì nó cho thuốc đó. Chết à, mà mình phải hiểu con nguyên nhân chỗ nào và nó chữa như thế nào. Những cái điều này đừng có lấy thân của chúng ta làm vật thí nghiệm. Chết hay không kệ mình, miễn làm sao có lợi cho nó thì được. Nói cho nên tôi thấy tôi sợ quý vị. rồi ở kia ở Cali đăng báo, ông bác sĩ Mỹ, không phải người nào đó, liên lạc với lại cô Việt Nam. Cô Việt Nam đi làm cũng như cò mồi, làm thiện nguyện, đăng báo xin làm thiện nguyện, thế sẽ đi mời các cụ đi khám bệnh, sẽ cho xe lăn, sẽ cho gậy, cho thuốc, cho giường, cho gì tất cả là free, miễn phí, và đem xe tới rước đi trong đó về đến cái phòng mạch đó, thì rất nhiều những người lớn tuổi đang đợi khám bệnh. Vô đó ông bác sĩ gì thử máu, thử nước tiểu, thử đủ đo đủ tất cả, rồi muốn cái gì thì kê khoa cho cái đó, miễn sao sau cái đó ký một cái, bệnh nhân ký một cái là muốn xe lăn cho xe lăn, muốn gậy cho gậy, muốn giường cho giường. Quý vị chết à, không biết cái gì chết mà nó chỉ đem mình ra thử thôi quý vị. Và tiền sao tính hàng chục ngàn cho chính phủ, bởi vì thấy nền y tế ở đây kẹt chỗ đó quý vị. Chỉ chúng ta đem thân của chúng ta để họ làm giàu thôi, là mà những người thật sự bệnh ở trong đó đó ha, thì không có đói hoài, không để tâm để mà chữa, mà chỉ kìm những cái mồi này đi vô. Một ngày quý vị bao nhiêu người, mỗi người vô như vậy cả chục ngàn quý vị thấy. Một ngày trong đó làm, ông làm trong đó cả mấy chục ngàn. Rồi nó liên kết với nhau với lại tiệm thuốc tây bán đồ ra, thấy không nào? Một cái xe lăn bao nhiêu tiền. Cho nên tôi thấy trong đó thật sự cái tâm của bác sĩ trong này nè, không có một chút nào từ bi, không có ngược mà họ lo cho bác sĩ, mà chúng ta tin tưởng mà không tin lời Phật Pháp. Nói vậy cho nên họ không có để tâm suy nghĩ, nghiên cứu coi bệnh chúng ta như thế nào. Cứ người này vô 5 phút khám bệnh gì cho thuốc đó, mà không biết nguồn gốc cái bệnh như thế nào. Ông bác sĩ mới không tham khảo với ông bác sĩ cũ về cái bệnh tình của mình, mà đau đâu thì trò đó cái gì. Quý vị thấy không? Mà đâu tin tưởng, hoan hỷ, vui vẻ, chầu trực, đợi chờ để đến phiên mình. Mà trong đó lời Phật nói không để mắt tới, không để tâm tới, chúng sanh nó điên đảo không quý vị? Mình phải sáng suốt trong đó là. Và khi trong đó phải nói, phải hỏi coi bệnh tình mình như vậy, ổng lấy tiền, bác sĩ lấy tiền phải lắng nghe và coi cho chúng ta bệnh gì, nghiên cứu chỗ nào, chứ không phải khơ sơ vô rờ cái tay để cái máy gịch gịch rồi xong nữa. Chưa tới 5 phút tất cả đều là y tá làm, đo máu, cân cái gì là để y tá làm. Ông vô may lắm là để cái ông nghe được 3 cái là xong rồi, làm sao mà hiểu bệnh của ta, quý vị thấy không nè. Mà khám người này xong rồi đó, ông qua khám người kia, thấy không? Xong rồi đó, ông định vô bàn để cho thuốc thì điện thoại reo hỏi hôm nay cổ phiếu bao nhiêu rồi, sau đây nhà cửa invest bao nhiêu rồi, rồi ông để xuống là bệnh nhân kia kêu chạy qua kia khám tiếp, hỏi tiếp, rồi xong đó là ngồi vô bàn để mà kê thuốc. Thì trước khi ghi toa cái vị, tâm của ổng đã đi qua nhiều cảnh giới rồi. Đến khi mà cho thuốc thì không còn nhớ lúc nãy khám như thế nào nữa, chỉ còn nhìn cái nốt coi nó bệnh gì, thì cái computer nó có sẵn thuốc nó kê đó. Bệnh đau tim thì có một dãy thuốc này, bệnh tiểu đường thì có một dãy thuốc này, bệnh ở trong đó cao máu thì dãy thuốc này. Bây giờ mình coi sao, coi nó sao, thôi mình chấm đại một cái thuốc cho nó cái thử, rồi bên kia chấm đại cái thuốc cho nó thử. Thì quý vị thấy về chúng ta uống, cái thân của chúng ta nó không biết hôm nay nó cho cái gì vô trong đây, là nó loạn trong đó quý vị. Nên thật sự tôi sợ, thôi tôi biểu muốn sao muốn, tôi thà tôi lễ Phật, tôi dùng cái phương tiện khác để mà làm chứ không đi bác sĩ. Thấy sợ rồi quý vị. Mà uống vô đó, cái năng lực mình nó tự nhiên nó giảm, tự nhiên trong đó mình yếu sức, thở không được. Lúc xưa thì dai sức, lúc xưa thì nó thở sâu, bây giờ mới được một bước mấy bước cái là thở hổn hển rồi quý vị. Cho nên nó khuyên quý vị hãy tin lời Phật, đừng tin nó thế gian. Trong đó quý vị thấy nó hại mình càng ngày càng bệnh không hết quý vị. Gan thì biểu ồ chắc cũng là già, già rồi sanh bệnh, nó vậy, cứ như vậy mà cứ đè chúng ta ra, đè chúng ta ra khỏi trả tiền, chính phủ trả, chính phủ nào trả quý vị, dân đóng thuế là. Cho nên ở đây chỉ sâu xé, chỉ giành giật nhau lợi ích thôi, không có một chút nào thương tiếc ở những người ở trong đó quý vị thấy đưa vào cái tình trạng đó. Ôi, hãy ra đi, nhìn thấu rồi buông xả, ngay cả cái thân này cũng buông xả đi, hãy đi về cõi Phật đi là, hãy đi về cõi Phật quý vị. Ở đây ở trong đó chúng sanh gì ô nhiễm, ai có ai thương mình không quý vị? Sống ở đây á, một người nào sống ở Tây Phương đều có bác sĩ riêng, nếu family mà, bác sĩ gia đình mà, đều có luật sư của chúng ta là. Hai cái thành phần này á, là sâu xé, là ở trong đó cắn chúng ta nhiều nhất quý vị ạ. Luật sư trong đó sợ lắm quý vị ơi. Nó hiểu được cái thủ tục giấy tờ gài cho chúng ta trong đó, chịu và trong cái luật pháp bảo vệ, cho nên chỉ có chết mà thôi là. Có người á, ly dị cũng sống, sống kiểu Tây Phương ly dị quý vị, ly dị cũng ra luật sư. Cười kiểu mà Tây Phương mà phải ra luật sư. Ra luật sư rồi đó thì á, tới tháng đó cổ mà thấy ông phát thơ đó, là cổ sợ hãi. Vì sao quý vị? Ông phát thơ đem cái đơn, cái hóa đơn của luật sư mỗi tháng không biết cứ vậy mà chạc tiền, một lá thơ một trăm mấy chục đồng, cứ vậy mà chạc, không biết tiền gì, tiền copy cũng chạc, tiền đi cũng chạc, tiền điện thoại cũng chạc, rộn cứ moi ra, cứ chạc như vậy. Chạc khi nào thân chủ nó tan tành hết lúc đó thôi. Mà còn tiền nhà băng như thế nào, luật sư có quyền đi vào nhà băng của chúng ta để coi coi tiền của chúng ta còn hay không. Cho nên mỗi lần ông thấy, cô thấy ông phát thơ tới là sợ. Mà phải sống cái gì à? Nó gài mình vô trong cái thế đó là. Vậy cho nên hãy kêu luật sư của tôi, ai mở nửa đêm nửa khuya lo cho chúng ta cái gì, chỉ vì tiền mà thôi là. Cho nên nó luật sư nào mà có lương tâm đó rất là nghèo. Tôi biết có ông ở Mỹ đó rất là lương tâm, ở trong đó mang cái cặp rất mềm trong đó, ở trong đó không có tiền trả thư ký. Vì sao quý vị? Ông nhìn thấy thân chủ đã khổ rồi, tôi không dám làm cho thân chủ khổ nữa. Ra lìa khỏi xa bà chứ quý vị, buông xả bớt đi là. Hãy nương theo Phật trong đó giúp cho chúng ta phục hồi lại thể lực, phục hồi lại vận mạng, phục hồi lại con người này. Mình ở trong đó nương theo nó và thực sự thật là vậy đó cái gì. Nếu vì thấy nhiều cái cách khám như vậy, cứ thân chủ á, bệnh nhân ngồi một bà một dãy như vậy, hết người này vô khám đến người kia vô khám. Khám xong rồi chúng ta ngồi ở trong cái phòng đó, có 3-4 phòng ngồi đợi trong đó. Ông qua phòng này khám, ông qua phòng kia, hết vô khám hết tất cả phòng rồi mới vô viết toa. Mình ngồi trong đó mình đợi, đợi trong đó chết luôn là. Mà vô trong đó được thì chưa được đó, chỉ chừng mấy phút à, 2-3 phút thôi quý vị. Đúng nè, 2 phút mà ông biết ông làm gì không biết. Cứ đóng cửa để cho mình trong phòng đó. ngồi đó chờ á, mình tưởng là bác sĩ nghỉ coi á, coi cái toa chúng ta, coi bệnh lý đó, nhìn đó không phải đâu, là ổng gọi điện thoại, ổng coi stock của ổng đó, là đợi bắt chúng ta đợi trong đó, là nên đóng mình để nó y tá nó vô nó làm trong đầu sao ha, rồi ngồi đó ngồi đợi bác sĩ. Đấy cái gì thấy không? Cho nên tôi sợ lắm, thà trong đó hỏi trong đó những người kinh nghiệm đó, mình chữa gì á, chữa bằng dược thảo gì cho nó khỏe khỏe, rồi ráng mà vận động, ráng mà lễ Phật, ráng mà niệm Phật, tâm thanh tịnh lại, không dám. Chứ càng vô trong đó càng bệnh thế vậy. Đấy, cho nên nó khôn một chút, ráng cố gắng mà hướng về Phật, rồi chúng ta cuối cùng không chấp cái thân này nữa, không ham cái thân này nữa, và ở trong đó hãy hướng về về cõi Phật quý vị. Cõi Phật tự nhiên thân của chúng ta tốt đẹp, thân kim sắc, cái bị cảnh giới tốt thì chánh báo tốt, thân thể tốt. Còn cái cảnh giới xấu thì thân thể xấu, cảnh giới xấu, làm thế nào nó cũng xấu. Vì cảnh giới vì vậy hay hết là đưa thân mạng của chúng ta vào cảnh giới tốt. Về sự thật là vậy cái vị ạ. Còn những nhà triệu phú đó thì lúc đó mới có bác sĩ riêng, những bác sĩ trong đó họ nổi tiếng họ chữa. Còn chúng ta thường thường như vậy cái vị thì vô nộp mạng mà thôi, là ngay cả các dược sĩ cũng hoài nghi đến cái năng lực của mình, bác sĩ cũng hoài nghi thôi cái vị. Của họ cũng không biết họ chữa như thế nào nữa. Dược sĩ cho thuốc cũng không biết thuốc này nó như thế nào, cứ y như vậy kệ nó, cho nó uống thử đi, kệ nó kê toa cho nó thử. Chính bác sĩ thú nhận nó cái việc, nghĩa là không biết mình như thế nào, kệ nó mổ ra đi, mổ ra coi không đúng thì vá lại, khâu lại. Đây cái việc đó là như vậy. Còn tất cả bây giờ nhờ vào máy móc, may là có máy móc nó scan mình để nó kiếm ra trong đó, mà nhiều khi cũng lầm luôn, bởi chính họ cũng không hiểu thân thể của chúng ta quá phức tạp ở trong cái hoàn cảnh này, trong cái thời đại này, xã hội này ô nhiễm quá nhiều, nó biến chuyển trong đó họ cũng không hiểu. Thôi kệ nó, cứ y theo sách vở mà làm, tới đâu thì tới. Y theo sách vở để chúng ta thấy như vậy. Cho nên bây giờ mình nó hãy xa lìa thế giới này quý vị, hãy có cái tâm buông xả, nỗ lực tu hành. Khi mà có duyên chúng sanh giác ngộ, chúng ta hãy nỗ lực mà giới thiệu, tự tu và tự giới thiệu. Khi chúng sanh chưa hiểu chưa thấu thì mình lại càng hoan hỷ nữa, không ai quấy rầy, ở trong đó tự tại hạ thủ công phu. Vì duyên của chúng sanh chưa tới, vì ở trong đó thiện căn chưa khởi, vì phúc báo chưa đủ, cho nên chúng ta chưa làm. Chứ đừng có chạy cái gì. Có nhiều người nghe được mấy bài pháp, tham dự được mấy Phật thất, rồi có một chút phúc báo, đi ra cái gì, đi về Việt Nam hoằng pháp. kéo nhau bà con cô bác trong đó, bạn bè nhau về tổ chức, tự mình chưa tu, tự mình chưa đạt mà đi cái đó quý vị. Thì nên trong đó dễ mà, bên đó dễ mà, nói Phật tử dễ nghe mà, rồi anh đòi hỏi cũng không có nhiều, cho nên tụ họp trong đó một số người đó là việc cũng tốt. Nhưng mà sao quý vị, trong đó là cái nguyện này nói chúng ta dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh, được ngờ trời người quý kính lễ kính thôi, mất đi cái lợi ích vãng sanh Tây Phương là. Cho nên cái điều này á, giác ngộ ấy, cái đoạn kinh này cái việc trong 48 lời lời nguyện, chúng ta thấy ở trong đó quảng đại mà không có chuyên, nhiều mà không có tinh, cho nên không cảm được á, cái công đức bất khả tư nghị của Phật. Nếu vì thế không làm, dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh đó là, chứ không phải tu thiện là vậy mà còn chết đó quý vị à. Ở đây trong đó người nào tin tưởng phát nguyện vãng sanh, chí tâm tín nhạo, dù đến 10 niệm, dù cho hàng ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sanh. Ngũ nghịch thập ác trong đó mà vẫn được cả vãng sanh. Vậy mà một người dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh chỉ được người quý kính, chỉ được người lễ kính thôi, chưa ra khỏi là. Rồi ở trong đó Phật còn nói trong nguyện số 21 là sám hối, hối quá được đắc sanh. Là những người trong đời này, trong đời quá khứ cùng đời này có nhiều túc ác. Là những người có túc ác là gì? Là những người có những cái nghiệp chướng đời quá khứ. Thì sao quý vị? Những người đó là những người khiếm khuyết, những người tàn tật, những người bần cùng, những người khổ sở, những người có vấn đề. Thì túc ác mà, là cái ác của quá khứ, túc là quá khứ. Có những cái đó thì sao? Họ tự ti mặc cảm, đúng không nè, nghèo cùng khổ sở, ngu đần, cho nên không dám phát nguyện, không dám tu hành. Vậy mà nghe danh hoan hỷ vui vẻ chấp nhận tu hành, họ cũng được vãng sanh. Quý vị thấy không nè? Đây để đánh cho những cái hạng mà thấp kém. Thấp kém họ không dám, họ không dám tu quý vị. Họ chịu chết vào cái cảnh giới của họ. Ở trên nguyện số 18 nói là dù ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sanh như gì. Nhưng mà ngũ nghịch thập ác là sao quý vị? Là những người hung hăng, những người dữ tợn, những người lanh lợi. Thấy không? Người ta làm mấy chuyện ác nhiều, đúng không nào? Còn những người có túc ác đó là những người bần khổ, họ không dám vươn lên. Phật đều độ cho hết à. Quý vị thấy không nào? Họ nghèo cùng, họ là bần cố nông. À, họ là những người thiểu số, giống như những người thượng bây giờ đó quý vị. Thiểu số, học hành không có, không có chữ nghĩa, không có văn hóa. Vậy mà bây giờ Phật cũng độ cho họ. Đó là những người có túc ác. Cho nên tại ở Tây Nguyên, ở Trung Nguyên, ở Việt Nam đó, những miền cao nguyên, những người thượng tu đó quý vị, tôi thích lắm à. Hoan hỷ hỗ trợ cho họ, hoan hỷ cúng dường cho họ. Vì sao quý vị? Họ hợp vào cái tiêu chuẩn này. Nghe danh hiệu ta, ở trong đó nghĩ hệ niệm ngã quốc, nghĩ đến quốc gia Tây Phương, nghĩ đến quốc gia ta. Hệ thực chúng đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc. Thực chúng đức bổn là trồng cội đức, mà trồng cội đức tối thắng nhất là niệm Phật, là trồng cội công đức. Rồi ở trong đó chí tâm hồi hướng, nguyện sanh dục sanh cực lạc, mong muốn sanh cực lạc. Thì họ thấy khổ rồi, ở trong rừng nó lạnh lẽo, rét mướt, nóng bỏng, ăn không có, mặc cũng không, nhà cũng không. Cho nên họ hợp với cái tiêu chuẩn tứ đại giai không, dễ dàng buông xả. Và trong đó mong muốn sanh về Tây Phương, mong muốn sanh về nước kia. Họ làm được cái gì ạ? Họ không có nhà cao, cửa rộng. Họ không có những cái phương tiện vật chất. Họ không có những cái vật chất xa hoa, cho nên không đắm nhiệm. Mà chỉ họ ở trong đó chỉ có những cái vật dụng cần thiết cho đời sống mà thôi. Một cái những cái nhu cầu rất là tối thiểu ở trong đó, cho nên không còn ham tiếc, không còn đắm gì hết. Sanh cái vui. Và họ trong đó có túc ác. Túc ác là sao? Cảm đến cái cảnh giới nghèo khổ, cảm đến ở trong đó không có trí tuệ, cảm đến cái hoàn cảnh bị bỏ rơi. Nó làm gì làm ở trong rừng quý vị, không có nhà thương, không có phương tiện gì, chết thì mặc nó. Đây là có túc ác quý vị. Và ở trong đó nghe danh họ chuyên nhất tu hành. Sáng ra 3 giờ sáng bắt đầu rồi quý vị. 3 giờ sáng là đánh đại đò hồng chung cho cả buôn tụ tập lại để mà lễ Phật, để mà niệm Phật. Là quý vị thấy không? họ trong đó thân thể trong đó nó quen rồi, cho nên nó trong đó không có ô nhiễm bởi truyền thanh truyền hình, không có ô nhiễm bởi tạp chí, bởi sách vở, bởi báo chí, cho nên tâm họ thanh tịnh, trong cái hoàn cảnh nó thanh tịnh, thể lực lại tốt đẹp, thể lực tốt quý vị ở sống trong đó từ từ nó trui rèn cho mình, cho nên nó ám khí, những cái nước độc, nước ở trong rừng trong đó, độc ở trong đó chúng ta chịu không nổi, là người mà thành phố đi về đó sống là bị bệnh sốt rét, còn nó thì trơ trơ này quý vị, nó miễn nhiễm trơ trơ à, chúng ta về ba bữa là lạnh cảm cúm rồi bị sốt rét, còn ở rừng thiên nước độc trong đó nó sống không sao, uống không có hề gì, nó miễn nhiễm rồi quý vị. Ở trên đến 3 giờ sáng là đánh chuông trong đó, đánh đại hồng chuông, tập hợp tất cả về lễ Phật, niệm Phật. Xong rồi 7 giờ sáng ăn uống hay là gì rồi đi cuốc đất, đi trồng rẫy. Trong đó cho nên nó sống như vậy. Họ y vào chuyện cái này được cái gì? Hối lỗi, hối hận rồi. Quá rồi. Bây giờ hiểu được rồi á, họ không còn dám săn bắn nữa. Bỏ hết, đem đốt hết cung tên nỏ gì, đem đốt hết, bẻ hết, mà trong đó hướng về từ bi trên đó, cho nên nó tương ưng à. Đó là những người bằng cùng mà bậc được cứu quý vị. Rồi những hạng gì, hạng phụ nữ, chán thân phụ nữ thì ở trong đó cũng được á, được cứu. Vậy mà các hạng á quý vị, dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh, là những người cao quý, những người có trí tuệ, những người ở trong đó có địa vị mà không được vãng sanh. Cái điều này cho nên tôi ở trong đó giác ngộ cái điều này rõ ràng trong đó. Tôi so sánh cho biết, ủa sao thượng cũng được cứu, phụ nữ cũng được độ, phụ nữ sao hạng hạ tiện. Cái vị nên lên cho các chùa coi, các chùa trong đó thì sao, tăng đi trước, ni đi trước, rồi anh nam đi trước, rồi cuối cùng mới nữ. Mà nữ trong đó làm bao nhiêu việc khó, bao nhiêu việc trong đó là làm hết mà đi cuối cùng. Có nhiều người ở trong đó vì không được lên chánh điện, chỉ ở bếp làm công quả. Đây là những vị chướng ngại như vậy mà họ vẫn được vãng sanh. Mà những người cao quý mà ở trong đó, những người ở trong đó có uy đức như vậy, dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh, phải hàng cao quý, là phải hàng có tri thức nè, hàng có địa vị nè, được mọi người kính nể nè, mà cuối cùng mất đi lợi ích vãng sanh. Cho nên chúng ta nên cảnh giác là ở trong đó Phật ở trong đó rõ ràng minh bạch, coi chúng ta chịu bỏ hay không, chịu buông xả hay không. Nhiều người á rất là cao quý đó cái vị à. Những cái vị á, trong đó nó uy tín đó mà có ảnh hưởng đến thế giới luôn đó. Vậy mà không bằng một người chuyên niệm Phật vãng sanh đâu. Cho nên cái vị á, thấy đừng có tâm cái phân biệt, chỉ chú trọng những người cao quý, quyền lực, uy thế, mà không trọng những người chuyên niệm Phật. Phật Bồ Tát thì hộ niệm, tán thán, xưng dương những người chuyên niệm Phật. Còn chúng ta thì ở trong đó cúng dường, nghe không? Rồi tôn trọng, cung kính lễ kính những người làm đại công đức dùng tâm thanh tịnh. Phật thì đi cúng dường những người nghèo khổ này, giúp đỡ họ, độ họ cho họ vãng sanh. Còn không đói hoài đến những người cao quý. Còn chúng ta thì đói hoài lo cúng dường cho những người cao nhưng mà lại khi dễ những người niệm Phật. Quý vị thấy không? Vì bên kia vẫn còn đắm say với thế gian, cho nên Phật kệ nó. Nó muốn làm phúc báo cho nó làm, nó làm công đức cho nó làm, nhưng mà vẫn chưa chịu đi về. Còn bên đây tuy rằng nó nghèo, tuy rằng nó bằng cùng khổ sở, nhưng mà nó chịu đi về, ta giúp đỡ nó. Vì chúng ta chọn người nào quý vị? chọn hạng cao quý thì lỡ rồi, đời này lỡ rồi. Cao quý không bằng ai, quyền quý không bằng ai, địa vị không bằng ai. Thôi chỉ còn một con đường thôi, hai con đường. Một là xui với ta bà, khổ hải sanh tử. Hai là chịu quay về với Phật. Còn con đường mà đi cao quý chưa bằng ai đâu, không ai tin đâu. Chúng ta ra làm không ai tin đâu, vì chưa có năng lực, vì chưa có ảnh hưởng, chưa có sức thu hút thì chúng ta sẽ không làm được đâu. Mà hay hơn hết là bỏ sanh tử, đừng đi vào ta bà, đừng sanh tử nữa. Hướng vào phương tiện này để mà chuyên niệm Phật, về với Phật tốt cái vị à, về với Phật còn cái gì bằng nữa. Ở đó ngày ngày cùng với Đức Phật A Di Đà, quay quần với Ngài trong Tây Phương Tam Thánh ngồi ở giữa, rồi chúng ta quay quần ngồi trong, thắc mắc gì các nghe các Ngài giảng, rồi thắc mắc gì thì hỏi lên Ngài thai thị, Ngài chỉ bảo, chỉ dạy cho chúng ta, hay không nè. Rồi ở trong đó mới đi học xong ra, học xong ra rồi mới ra khỏi lớp đó sao, thì cây cỏ gió reo chim hót nhắc nhở lại bài học mới vừa học, không để cho chúng ta quên, không để cho chúng ta thối lui thối chuyển, mà lập tức á, gió phong tự động. Từ phong á, là gió, cái gió từ bi đó quý vị thổi lên xen vào những cây cỏ đó, phát ra những âm thanh à, ở trong nó nói á, vô thường vô ngã, nói á, niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng, nhắc nhở bài học mới vừa học. Còn đây chúng ta mới vừa thuyết pháp xong ra thì sao quý vị? Thì nhảy vào ta bà, mở tivi coi báo chí, rồi bàn tán thị phi, quên đi lời pháp vừa mới học. Anh này khổ à, còn bên kia không có cơ hội, thấy không? Chúng ta nghe nghe trong đó gió thuyết pháp, chim thuyết pháp, nó hoan hỷ vui vẻ quý vị. Ai ở đây mà sáng ra mà nghe, nghe chim hót mà không vui đâu, đúng không? Buổi sáng tinh sương, cho nên Phật biết được điều đó, lấy chim mà lấy thuyết pháp. Ngày đem chim, những con chim quý ra thuyết pháp à, để cho chúng ta khỏi có bực dọc ngồi á, ngồi á, học ở trong lớp á, vì trong giảng đường á, ngồi một chỗ như đây nè, chứ thằng ngồi co dò trong những chỗ, ngồi im một chỗ mỏi lưng, rồi mỏi tay mỏi chân trong đó, rồi ở trong đó hôn trầm đủ thứ chuyện hết, đúng không? Cho nên Phật biết điều đó, nó ngồi lâu không được, thôi cho nó ra, cho nó ra thì chim lại nhắc nhở để cho chúng ta hoan hỷ vui vẻ đó. Đây, đi về cõi Phật hay hơn cái việc nữa. Còn ở cõi này chi không biết nữa. Ở trong đó ai ai trong đó cũng muốn lợi về mình thôi. Vậy á thì giấu nghề, đúng nè, phải là đệ tử ruột thì mới dám dạy, đúng nè. Còn mà đại á, mà đó, đệ tử mà thường thường nó thì dạy sơ sơ cho nó thôi. Còn ở những người á, ở trong lớp á thì kỳ thị. Tôi hồi xưa tôi đi học trường đại học ở đây đó quý vị, vô á, ông thầy dạy vật lý gì đó, đến hồi mà làm lép á, vô thử nghiệm á, ông đi một hàng đến mình cái ông quay đầu trở lại. Không chỉ nhất định không chỉ mà lần nào cũng vậy á. Tôi đã ngồi cuối lớp rồi, không dám ngồi trên, mà ngồi ở trên ngồi giữa cũng vậy. Ông đi đến mình cái tự nhiên ông quay đầu ông đi cái đường khác. Rõ ràng ra mặt vậy. Mà khi nào mình giơ tay mình không hiểu giơ tay thì ông lại ông chỉ rồi ông đi. Nó ra mặt kỳ thì ra mặt như vậy đó quý vị. Không mà người á Mỹ trong đó mình á không hiểu bài đó, mà nó dạy trong đó nó tỏ thái độ rõ ràng. Chỉ những người Ấn Độ á, thấy không nè, thì dạy trong đó còn chỉ cho mình, thấy không nè. Còn Mỹ thì tuyệt nhiên học bao nhiêu thì kệ, muốn học sao học, đổ thì ráng mà ráng chịu đựng mà trong đó nó trong đó ráng suy nghĩ rồi thì thấu cho nó. Đây quý vị thấy đó, vậy ở thế gian này nó như vậy đó. Cho nên ở đây tôi thấy rõ ràng như vậy. thôi về với Phật, muốn cái gì trong đó giơ tay lên cái ngài biết rồi, biểu ngài khai thị luôn ngay chỗ đó. Là cõi Phật nó quá thù thắng cái vị, tại sao ở đây? Phật nói ra, Phật không ham nói, khuyên chúng ta ở đây là ở trong kinh Pháp Hoa ngài nói ở đây trong nào nhà lửa, tam giới nhà nhà lửa không yên, con ở đây làm gì? Vậy mà chúng ta vẫn ở đây xây nhà lầu, xây cung điện, xây chùa to, xây chùa lớn. Rồi Phật tử thì đóng góp, thì cổ võ thì cúng dường, xây nhà trong lửa à. Phật có xây không quý vị? Chúng ta nói chúng ta hoằng pháp, chúng ta nói chúng ta làm lợi cho Phật pháp. Phật nói đừng có làm, đi ra đi à. Phật có xây không quý vị? Không. Là ngài ở trong đó ai muốn xây thì xây, ngài mượn cái chỗ đó, mượn cái đó hoằng pháp rồi xong nó ngài bỏ đi, ngài lại xách gói. Xách gói gì? Ba cái y, một cái bình bát, rồi liệu đi trả đạo tràng lại cho ông, trả đạo tràng lại cho trưởng già. Nếu vì thấy Phật có khi nào mà khởi công xây không, có khi nào nói không? Mà trưởng giả ngài Cốc Cô Độc, rồi thái tử Kỳ Đà, rồi các quan đại thần, các ngài muốn làm phúc báo công đức các ngài xây đi. Nếu không có ta ra vườn ta thuyết pháp. Vườn Lộc Uyển các vị, thuyết pháp đầu tiên ở vườn Lộc Uyển đó. Nếu không có ta lên núi Linh Thú ta thuyết pháp là. Nếu không có ta ra giữa đồng trống trong đó thuyết pháp là. Phật làm như vậy đó quý vị à. Chúng ta nói cần phải xây đầu tràng đó. Phật đâu có. Phật nói có đạo rồi thì sẽ có tràng, chứ đừng có tràng rồi mới có đạo. Không phải đâu à. Có đạo rồi tự nhiên có tràng. Tràng là trường đó quý vị. Có đạo lý thấu hiểu rồi, có phương pháp rồi, lúc đó đại chúng sẽ cổ vũ nhau, sẽ đóng góp nhau để làm cái trường tạm trong đó học. Học xong rồi đi ra chứ đâu có ở đó luôn cái gì. Còn chúng ta làm cái trường trước rồi đạo nó quên mất tiêu luôn, nó thành đời luôn à. Nó thành gì? Trường đời cái gì. Giờ giác ngộ chưa? Bỏ đi về cõi Phật đi, là đừng có ham ở đây một chút xíu nào là cái vị. Là ở đây chúng ta chỉ cần có đạo lý để mà đi ra thôi, có phương tiện có duyên mà đi ra thôi đã. Quý vị muốn trường đời hay là đạo tràng cái vị, hai cái lựa đi. Nó là thật, là hãy nhìn lại lịch sử của Phật, hãy nhìn lại trong đó dấu chân của Phật từ Bắc Ấn Độ đến Nam Ấn Độ. Ngài ở trong đó có đạo tràng nào quý vị? Chứ cái Tịnh Xá Kỳ Đà. Rồi ở trong đó, nơi ở trong đó quý vị thấy đâu có mấy cái đâu à. Nơi chuyển pháp luân của ngài ở đâu? Ở vườn Lộc Uyển là. Ở trong đó chỉ trong đó ngài thuyết pháp 49 năm đi hết tất cả các nơi, các tỉnh của Ấn Độ. Mà có tỉnh nào có đạo tràng gì? Chỉ có một hai cái là. Ở Tịnh Xá trong đó mỗi khi mà đến an cư đó, chỉ cúng dường cái Tịnh Xá do ngài Cấp Cô Độc và ngài thái tử cúng dường cái Tịnh Xá đó thôi. Rồi thầy trò về chỗ đó, hết cái mùa an cư rồi lại tỏa ra tứ hướng. Đi đâu quý vị? Đi ở những nơi trong đó chúng sanh cần. Nếu mà ở trong đó không có thì thầy trò ra bìa rừng đóng lấp, lấy lèo của quý vị. Lèo là ba cái y đó, văng ra, thấy không? Văng cái y ra nó làm thành cái lèo nhỏ nhỏ, rồi ở trong đó là. Rồi đến sáng ra trong đó thì thuyết pháp xong rồi đó, muốn dời đi thì kéo mấy cái y đó bọc lại, quấn lại, quấn lên mười rồi đi tiếp quý vị. Trang nghiêm thanh tịnh giống dạc trong đó là. Đâu có khuyên chúng ta ở trong nhà lửa đâu quý vị. Trong kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa là thành Phật là Pháp Hoa, mà Phật nói chúng ta tam giới như nhà lửa không an là. Bởi vậy cho nên hãy giác ngộ đi, đừng có đắm say hào tràng nữa. Hãy nương theo Phật Pháp mà tu hành. Ở đâu quý vị? Ở đâu cũng là đạo tràng, là ở đâu có tâm thanh tịnh là đạo tràng đó. Là nơi Phật không có nói là đạo tràng phải do các thầy quản lý, các thầy xây dựng. Ở đâu tu cũng được quý vị, nơi nào có tu, nơi nào có pháp, nơi nào có chúng, nơi đó có đạo tràng. Chứ không phải nơi nào có thầy, nơi nào có người xuất gia là đạo tràng ở đó. Không phải là. Trong cái kinh đó, Duy Ma Cật chúng nó nói đó, rõ ràng ở trong đó đạo tràng đó, nơi nào thanh tịnh là đạo tràng ở đó. Bởi vậy cho nên đó, chúng ta phải hiểu những cái đạo lý này, nương về Phật, nương vào Pháp, nương vào Tăng, chứ không nương vào thế gian quý vị. Bây giờ cái đạo tràng của Phật quý vị còn cái nào vững không? Từ tứ nơi, nơi tứ vô lượng, tứ tứ động tâm ở Ấn Độ còn cái gì? Còn cái nền à. Quý vị hành hương qua đó là gặp cái gì? Cái nền à. Mấy ngàn năm cuối cùng chỉ là gạch vụn mà thôi, chỉ vẫn là vô thường mà. Rồi bây giờ chúng ta chạy theo cái gạch vụn đó à? Không phải, mà phải nương theo giáo lý của Phật. Phật Pháp nương trong đó, mà hãy nương theo đó mình nỗ lực tu hành để đi á, ra khỏi Phật để lại cho chúng ta, không phải để lại những cái nền nhà đổ nát, mà Phật để lại chúng ta là giáo lý ở trong đó, vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Chúng ta hãy tìm lấy cái thật mà đi, đừng có đắm vào cái giả. Là dù nó chùa trong trong đó cái vị thấy Bồ Đề đạo tràng, rồi nơi chuyển pháp luân nè, nơi nhập niết bàn nè, nơi giáng sanh hạ sanh, nơi còn cái gì quý vị? Chỉ là cái nền thôi. Là còn cái cây Bồ Đề nó vẫn còn sống trong đó, nó vẫn còn đó thì còn cái cây Bồ Đề là còn sống trong thời gian, còn mấy cái khác toàn là gạch vụn. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái Phật trong đó để lại chúng ta cái kho tàng, cái kho báu vô tận vô biên. Chúng ta phải thấy được cái đó, chứ không phải đóng gạch vụn đâu. Là nương theo đó mà tu, ở nơi đâu y theo Phật Pháp mà tu đều là đạo tràng. Ở nơi đây pháp môn này chúng ta chuyên tâm niệm Phật, lập Phật tới hộ niệm. Người nào nó phát tâm niệm Phật, nguyện vãng sanh là chư Phật tán thán, bất luận nó ở đâu à. Ở ngay trong rừng sâu nước độc trong đó, trong đó Phật cũng tới để gia trì hộ niệm quý vị à. Chứ không phải nơi ở trong đó, nơi đó trong đó nói như chùa chiền nguy nga, nơi đó Phật mới tới, không có đâu. Là mà nơi đó nhiều khi Phật không có tới quý vị, vì đó là gì? Là cái trường tranh đua, tranh giành thế lực quyền thế, tranh giành lợi ích trong đó. Ở trong đó chia bè chia phái trong đó, cho nên có Phật nào mà hộ niệm. Giờ giác ngộ rồi quý vị hãy nương về Phật, đừng nương vào thế gian. Là ngay trong đó Phật nói hãy y pháp bất y nhân. Còn chúng ta thì sao quý vị? Y nhân bất y pháp. Dù pháp nào nói hay cũng vậy, nhưng mà thầy nói như vậy thì chúng ta phải theo. Thầy là gì? Là nhân quý vị. Là nếu mà thầy y theo giáo lý, y theo Phật Pháp, đó là thầy đúng. Còn thầy không theo giáo lý, đó là gì quý vị? Đó là phàm phu. Là cho nên chúng ta chịu sự khống chế, chứ không chịu về với Phật. Người ta nói ra hù trong đó thì khống chế thì chúng ta theo, sợ trong đó, ngoan ngoãn theo đó, không dám cãi lời. Còn lời Phật để lại thì không ai màng. Đảo điên không quý vị? Điên đảo là. Bởi vậy cho nên hãy Phật tử hay nên giác ngộ lại là mình làm sao để một đời này giải thoát, y theo Phật như lý như pháp mà làm, không ai mà không thành công. Ngay cả những người thượng kia không có học, không có văn hóa, không có đẳng cấp, không có quyền uy chức tọa, mà họ chỉ trung thành niệm Phật đều được cảm ứng lạ. Phật nào mà không đói hoài chúng sanh, chỉ vì chúng sanh chạy theo, chạy ra ngoài, chạy ở trong đó, đi vào thế gian, đi vào luân hồi, đi vào sanh tử. Chứ nếu chúng sanh nào mà y theo lời Phật phát nguyện vãng sanh, phát nguyện ra khỏi sanh tử, bảo đảm chư Phật tới hộ niệm, bảo đảm trong đó các ngài tới gia trì, là bảo đảm quý vị. Đừng có lo là mình chỉ cần hướng lên Phật trong đó, là trong đó, trong Phật môn có cầu tất ứng, có cảm thì Phật liền ứng. Chúng ta cảm ta bà, Phật nào ứng à? Cho nên đừng có lo trong đó mình cứ cảm đây quý vị. Còn ai, cái phần ai thì người đó tự họ. Khi nào đủ duyên chúng ta giúp, chưa đủ duyên chúng ta tự tu, năng lực, nỗ lực trong đó sẽ cảm ứng bất khả tư nghị là. Cho nên ở đây á, trong cái thời buổi này, loạn lạc này, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, chúng ta không biết đâu là đúng, đâu là phải. Y theo kinh điển, y theo lời tổ là hay nhất. Nếu mà vị nào y theo lời tổ mà giảng dạy, y theo mà là lời tổ mà khai thị, y theo kinh điển mà khai thị, chúng ta nương theo. Còn người nào không y theo kinh điển, y theo tư tưởng kiến giải của họ, xin khuyên quý vị đừng nên là. Vì sao quý vị? Họ vẫn là phàm phu, là họ vẫn là gạch danh văn lợi dưỡng, vẫn là thị phi, là vẫn là nóng giận nè, vẫn là ở trong đó tham sân nè, tham si trong đó, dục nhiễm trong đó, là những vị tin như là chết à. Mình ở trong đó mình phải tin tưởng những nơi nào thật tu, chân tu, nên nương theo. Nơi nó đây á, chúng ta phải nên giác ngộ là Phật trước khi nhập Niết Bàn đều dạy rõ cho chúng ta. Trong đó ngài nói trước khi nhập Niết Bàn, ngài để lại cái pháp cuối cùng dạy chúng ta, nên y pháp bất y nhân, y vào kinh liễu nghĩa, đừng có y tựa vào kinh bất liễu nghĩa, y trí, đừng có nương vào thức. Đây là đi y vào nghĩa, đừng có nương vào ngữ. Vì ngôn ngữ nó biến chuyển cái việc, mà nghĩa lý nó không biến chuyển. Cho nên nghĩa lý vẫn còn đó, tùy theo địa phương, tùy theo quốc gia, cái lời nói nó chuyển đổi khác, nhưng mà cái nghĩa lý nó vẫn còn. Ngài đã biết không? Bởi vì chúng sanh mỗi thời cái việc, mỗi một thời đại dùng cái ngôn ngữ khác nhau. Quý vị thử coi giờ hiểu mấy đứa nhỏ nó nói chuyện như thế nào. Nó nói vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, nó trộn tùng phèo mà nó hiểu. Mà còn nếu mà quý vị coi tụi nó mà đánh máy với nhau nói chuyện trong cái mạng đó, thì chúng ta không biết nói gì. Nó đánh nó tiếng lóng rồi tiếng tắt nữa, nó nhìn không biết gì. Ngữ đó quý vị, cho nên đừng theo ngữ nó chuyển biến, mà theo cái nghĩa lý của Phật. Này cho nên nếu Phật rõ ràng minh bạch dạy chúng ta từng ly từng tí như vậy, sợ chúng ta lạc trong đó, sợ chúng ta ô nhiễm trong đó, sợ chúng ta đi sai, cho nên ngài căn dặn rõ ràng. Vậy mà chúng ta vẫn sao quý vị? Theo người chứ không theo pháp. Người nói như thế nào thì chúng ta theo như đó. Dù ông nói sai cũng theo nữa. Phật thì nói đừng có theo người mà theo pháp đó. Ai mà nói đúng thì theo, ai nói sai đừng theo. Còn chúng ta hãy mà có người nào mà có uy tín, có uy đức một chút, có thế lực một chút, sợ ông nổi giận mình bị kẹt. Cho nên nghe, quý vị thấy không nè, rõ ràng không nè. Đây là lời kinh Phật nói thôi quý vị. Hãy nương vào kinh Phật nói. thì chúng ta sẽ thành công. Mà nhất là chúng ta gặp được cái phương tiện này, gặp được phương pháp này, quá tối thắng, một đời thành công là. Cho nên ở đây chúng ta nương vào đây để so sánh, dùng cái tâm của mình để so sánh coi cái nào hay, cái nào dở, và chọn lấy cái tối thắng nhất, hầu ngay đó hạ thủ công phu. Ai không ai không thành công là. Một đời này thành công, một niệm Phật đó được đó, được cái gì? Được đoạn đức, bỏ hết đó, đoạn trừ hết đó, phiền não nghiệp chướng, để hiển lộ cái pháp thân thanh tịnh. Niệm Phật đạt được trí đức, đó là cái nhân để hiển lộ báo thân Phật trí tuệ vô biên. Niệm Phật để đạt được ân đức, có thể cái ân đức ân nguyện phổ độ nhất thiết chúng sanh, hoàn thành thiên bách ức hóa thân. Cho nên nó pháp thân, báo thân, ứng hóa thân chúng ta đều có đủ, từ từ sanh trưởng ra ở trong công câu A Di Đà Phật. Muốn trở về Phật đạo đầy đủ pháp thân, báo thân, ứng hóa thân thì hãy nên niệm Phật là. Cho nên ở đây quý vị thấy trong đó hiển lộ tất cả, không thiếu cái gì. Tại sao chúng ta không làm mà đi theo thế gian, chi cho nó phiền cái gì? Đi theo gian nương theo cái thân này, người ta thì có ba thân, chúng ta có một thân à. Thân này đeo riết à, bệnh nó cũng đeo, đến hồi cuối cùng chết đi cũng đeo, không dám bỏ, vì không biết bỏ đi rồi đi đâu. Cho nên không dám bỏ là chấp trước như vậy. Bây giờ chúng ta từ từ bỏ đi, bỏ, bỏ bằng cách niệm Phật, quên nó đi, quên ta bà đi, bỏ qua bà mà một bên, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng bỏ hết, xấu cũng là ta bà mà tốt cũng là ta bà, miễn về với Phật xong rồi lúc đó tính. Đây quý vị, bảo đảm cho chúng ta là còn trong đó chưa về đến cõi Phật, dù cảnh giới gì hiện ra cũng đừng đi. Nhớ à, đến cảnh giới thấy quang minh đó quý vị, trời vô lượng quang, trời trong đó các cảnh trời đó quý vị, đến hồi đó là quang minh mà, vô lượng quang, biến tịnh quang, rồi ở trong đó quảng quả quang, ở trong đó đều là cảnh giới của cõi trời sắc giới hiện ra trong tâm chúng ta, mà vẫn là phàm phu. Vì coi trong kinh Địa Tạng nói các trời hội họp, trời rồng hội họp kể chúng ta những cõi trời đó quý vị, có những cái cõi phạm chúng, phạm phụ, đại phạm, thấy không? Trời á thiểu tịnh, trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh, rồi đến trời quang minh, thiểu quang, vô lượng quang, trong đó biến hiện ra trong tâm chúng ta quang minh như vậy cũng là thế gian. Là cho nên nó phải học. Mình biết cảnh giới chứ không có ngồi thấy phóng quang chút xíu tưởng hay. Tưởng hay là gì quý vị? Lên được cõi trời sắc giới thiểu quang thiên. Là thiểu là ít á, quang minh á. Quang minh nó mới hé hé chút, phóng phóng chút, chớp chớp chút. Tưởng là ngon rồi, chưa đến đầu là vô lượng quang cũng còn chết nữa. Không, cho nên chúng ta đọc những cái cảnh trời đó quý vị, đọc lại kinh Địa Tạng, thấy coi cảnh trời nó như vậy. Là quang minh đó, trời quang minh đó quý vị. Cũng là cái chết là vẫn là phàm phu, cũng là cõi trời là. Nên mình phải học quý vị. Không học đó, nó hiện ra tưởng là hay, đi vào chết à. Nó chỉ niệm Phật thì thôi. Cái pháp môn này đưa chúng ta qua hết tất cả cảnh giới. Từ cảnh giới trời người đến cảnh giới A-la-hán, Bích Chi Phật đến Bồ-Tát, vượt qua luôn. Nên nó quá là tối thắng. Càng đọc cho mình thấy quá là tối thắng. Cho nên chỉ muốn niệm Phật vãng sanh thôi cái việc. Còn tùy duyên độ sanh à. Ở đâu ít một chút đỡ, nhiều quá nó phiền. Thở mình còn ở cùng nhau niệm Phật, đúng không nè? Còn nhiều quá, nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề, phiền não, làm tâm nó ô nhiễm. Nên ở đây miễn làm sao quý vị lấy được cái vãng sanh, vãng sanh hạ hạ phẩm cũng còn hơn chuyển luân thánh vương. Hòa thượng nói nếu thuyết pháp giỏi như chuyển luân thánh vương mà không vãng sanh được cũng là thua. Rõ ràng trong kinh điển cái gì? Được trời người kính mến, thấy không? Chuyển lượng oai danh thiên hạ, toàn thế giới biết tiếng, thua cái bà già vãng sanh là nên tôi chọn con đường bà già hay hơn. Vì sao? Đi đường đó nó từ từ yếu yếu vậy mà nó đi hoài bất thối chuyện. Còn chúng ta lên là xuống, lên cái dèo như vỏ tiễn rồi rớt cái bịch xuống, hồi phiền lắm là. Nên đây hãy giác ngộ, đi theo kinh điển. Quý vị cứ nghiên cứu, có vấn đề hỏi ra, tôi sẵn sàng đi theo kinh điển trả lời. Thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Cho nên nó đây, mình nó gặp được rồi, thấy được rồi, hãy nỗ lực, hãy tinh thần. Một sao trong đó lấy được công phu 3 năm 5 năm, chuyên niệm Phật, không sen tạp, không hoài nghi. Ở trong đó tối thắng, chư Phật chư Bồ Tát âm thầm ở trên hộ niệm gia trì, phóng quang phổ độ. Chúng ta không thấy không biết, các ngài vẫn âm thầm bảo vệ chúng ta là. Nên ráng trân trọng lấy nha. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Thì chúng ta tạm dừng ở đây ha. Thì chiều chúng ta tiếp tục. Quý vị có vấn đề, có thắc mắc thì có nêu lên, chiều chúng ta trả lời. Dạ. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà
Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng,
dưới
cứu
khổ tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ Đề.
Hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.